Đường mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân. Thích Thần Đạt và Nguyên Phong phóng tác. Văn nghệ xuất bản California, Hoa Kỳ, năm 1996. Sau đây là lời nói đầu. Phần lớn các thiền sư đều ra đi không để lại dấu vết. Nếu có, chỉ một vài giai thoại sơ lược. Rất ít ai biết rõ công phu tu tập của các ngài. Có lẽ chúng sinh đời mạt pháp, nghiệp dày, trí mỏng, tính tâm thấp kém, nên một vài thiền sư như ngài Hàng Sơn, năm 1546 tới 1623, và ngài Hư Vân, năm 1840 tới 1959, đã để lại tài liệu tu tập như một chứng tích để cho chúng sinh đời sau theo gương đó mà tu hành. Cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt 120 năm của Hòa Thượng Hư Vân không những là một bản đồ chỉ dẫn cho những người muốn tu tập, mà còn là một bức tranh sống động tả rõ tình trạng Phật giáo tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 19 nữa. Ngoài giá trị về Phật học, nó còn có một giá trị rất lớn về mặt sử liệu, vì Hòa Thượng ra đời vào lúc Liệt Cường đang xâu xé Trung Hoa, 1840, và qua đời sau khi Đảng Cộng sản chiếm trọn toàn quải Hoa Lục. Ngài đã chứng kiến năm triều đại nhà Mãn Thanh, cuộc Nha Phiến chiến tranh, trận chiến Trung Nhật, Hòa ước Nam Kinh, cuộc cách mạng Tân Hợi, cuộc nổi dậy của Thái Bình Thiên Quốc và Nghĩa Hòa Đoàn. Ngài đã trải qua những nội ưu ngoại hạng của thời thành lập Trung Hoa Dân Quốc, cuộc Nam Bắc chiến tranh, ngũ tứ vận động. Ngài đã chia sẻ những khổ đau kinh hoàng của dân chúng trong trận thế chiến thứ nhất và thứ hai, cũng như cuộc tranh chấp giữa các phe phái quân phiệt, các đảng phái như Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Bất chấp mọi khó khăn trở ngại, tình hình chính trị xáo trộn, Ngài vẫn ung dung hoằng pháp, xây dựng lại những tự viện, chùa chiền đổ nát vì chiến cuộc, chấn hưng Phật giáo, đào tạo tăng tài, xây dựng lại căn nhà Pháp cho bền vững. Ngài đã xây cất hàng chục cảnh chùa, trùng tu hàng trăm tháp tổ, dạy dỗ hàng ngàn tăng chúng và truyền giới cho hàng trăm ngàn người. Không những Ngài đã đi khắp Trung Hoa hoằng dương Phật đạo, mà còn qua cả Thái Lan, Tây Tạng, Ấn Độ, Nam Dương, Mã Lai, Miến Điện để làm Phật sự. Trong suốt cuộc đời hành đạo, Ngài luôn luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh mà không một lời than vãn. Ngay cả khi bị hành hạ, tra tấn, chết đi sống lại, mà Ngài vẫn chỉ một lòng niệm Phật. Cuộc đời tu học của Ngài là cả một công phu với những cố gắng phi thường. Tuy thăm viếng học hỏi với rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng Ngài đã chứng đắc hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực cá nhân. Chứng nhất tâm khi thực hành tam bộ nhất bái, được kiến tánh khi chịu khổ nhục tại chùa Cao Mân. Nhờ Ngài mà các truyền thống tu tập cổ xưa đã được khôi phục lại. Chính Ngài đã nối lại mạch nguồn các tông phái, phục hồi năm cánh hoa thiền, ngũ gia và xiển dương tinh yếu của tông Tịnh Độ, đem lại một sinh khí mới cho tình trạng suy đồi của Phật giáo Trung Hoa. Quyển Đường Mây Trên Đất Hoa này được khởi công dịch từ ấn bản tiếng Anh Empty Cloud của Charles Locke, xuất bản năm 1959. Tuy nhiên, nhận thấy bản dịch này còn thiếu sót, chúng tôi đã tham cứu thêm quyển Biography of Venerable Master Su Yun và quyển Chan and Zen Teaching Series 1 để bổ túc thêm, nhưng vẫn thấy các bản dịch Anh ngữ chưa được hoàn chỉnh. May mắn thay, đang lúc bối rối thì chúng tôi được biết Đại Đức Thích Hằng Đạt cũng đang dịch cuốn Biên Niên Tự Thuật của Hòa Thượng Hư Vân từ bản chữ Hán của cư sĩ Sầm Học Lữ. Đây là bản nguyên tác do chính Hòa Thượng Hư Vân đọc cho các đệ tử của Ngài ghi chép, rồi trao cho cư sĩ Sầm Học Lữ, một đệ tử thân tín đã theo hầu Ngài trong nhiều năm, để biên soạn và xuất bản. Thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, Đại Đức Thích Hằng Đạt đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng bản dịch này để bổ túc thêm cho những thiếu sót của ấn bản tiếng Anh, và đặc biệt đã dịch thêm phần giảng dạy rất quan trọng của Hòa Thượng trong hai khóa thiền thức tổ chức tại Chùa Ngọc Phật tại Thượng Hải vào năm 1953. Cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa này được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là do chính Hòa Thượng kể lại đời mình cho các đệ tử ghi chép. Phần thứ hai là do các đệ tử của Ngài ghi lại những sự việc xảy ra sau đó. Và phần thứ ba là lời giảng dạy của Hòa Thượng trong hai khóa thiền thức. Trong việc dịch thuật một tác phẩm quan trọng như cuốn sách này, chắc chắn có nhiều sai lầm, thiếu sót. Kính xin các bậc cao minh chỉ giáo và thứ lỗi cho. Nếu có được chút công đức nào, thì xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Ngày 30 tháng 8 năm 1996, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Sau đây là phần 1, phần tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân. Chương 1. Ta tên tục là Trai, xuất thân từ Lang Lăng, vốn thuộc dòng dõi của vua Lương Võ Đế ngày trước. Cha ta tên là Ngọc Đường, mẹ ta tên là Nhan Thị, cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, thuộc huyện Tương Lương. Cha ta làm quan tại châu Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù lập gia đình đã lâu, nhưng cha mẹ ta vẫn chưa có con, nên mẹ ta thường ra ngoài thành, nơi chùa Quán Âm, cầu tự. Bà thấy nóc chùa bị hư hoại, không ai sửa chữa, nên phát nguyện trùng tu lại. Đêm nọ, cả cha lẫn mẹ ta đều nằm mơ thấy một vị mặc áo xanh, tóc dài, trên đỉnh đầu có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cưỡi hổ đến rồi nhảy lên trên giường. Mẹ ta kinh sợ, giật mình thức dậy liền thọ thai. Cuối năm Đạo Quang thứ 20, 1840, cha ta được bổ đi nhậm chức tại phủ Nguyên Châu. Tháng 7, ngày 20 giờ Dần, ta ra đời. Nhưng lúc ấy toàn thân được bao bọc bởi một bọc thịt. Mẹ ta thấy vậy kinh hãi, nghĩ từ đây về sau chắc sẽ không còn hy vọng sanh con được nữa, nên buồn uất khí mà chết. Hôm sau có ông lão bán thuốc đến cắt bọc thịt mang ta ra. Từ đó ta được bà kế mẫu là Phương Thị chăm sóc nuôi nấng. Ngay từ nhỏ ta đã không ăn thịt, nhà bắt ăn liền nôn mửa ra, nên cả nhà cho là điều lạ. Năm ta vừa được 11 tuổi thì cha ta được bổ nhiệm đi trông coi phủ Tuyền Châu, nên ta được gửi cho người chú ruột trông coi. Vào lúc đó tục tảo hôn rất thịnh hành, bà nội ta đã làm lễ đính hôn cho ta với hai người con gái Điền Thị và Đàm Thị. Cả hai đều thuộc dòng dõi con nhà quan tại Phúc Kiến, đã từng làm bạn thông giao với dòng họ ta từ lâu. Năm ta được 13 tuổi thì bà nội qua đời. Ta theo cha đưa linh cữu về quê an táng. Trong nhà thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu rất trọng thể. Đây là lần đầu tiên ta được nghe kinh Phật và thấy pháp khí Tam Bảo, tự tâm vui mừng khôn xiết như người mê chợt tỉnh. Từ đó ta chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật, đọc tụng những bộ kinh như A Di Đà, Phổ Môn. Ta xem truyện Hương Sơn nói về sự tích thành đạo của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, liền thâm nhiễm vào tâm. Ít lâu sau, ta cùng cha đi Đài Loan, lên thuyền từ cửa Hạ Môn xuất phát. Đang lên đên trên biển, bỗng đâu có một quái vật lớn như núi, cao hơn mặt biển cả vài chục thước xuất hiện. Mọi người đều sợ hãi. Ta nhớ đến công hạnh tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên yêu cầu tất cả mọi người trên thuyền hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thuyền chạy khoảng nửa giờ sau thì thấy đuôi cá khổng lồ dài cả mấy trăm thước nhô lên, nhưng thuyền được bình an vô sự. Tháng 8 năm đó, ta theo chú đi hành hương lễ bái khắp các chùa ở Nam Ngạc. Dường như có duyên xưa hay sao mà ta cứ quyến luyến cảnh chùa, không muốn trở về nhà nữa, chỉ mong muốn được xuất gia. Hiềm vì chú ta quá nghiêm khắc nên ta không dám làm trái ý, đành miễn cưỡng trở về nhà. Chú biết ta có chí xuất trần nên muốn dùng lợi lạc thế gian mà lưu giữ lại. Chú mời một đạo sĩ tên là Vương Tiên Sinh đến nhà dạy ta cách tu hành. Vị này dạy ta đọc sách Đạo Lão cùng luyện nội ngoại khí công. Tuy tâm ta không muốn học, nhưng sợ chú nên không dám cãi. Ta học sách đạo giáo tại nhà trong suốt 3 năm, chịu nhẫn nhục hết sức. Bên ngoài dường như không có gì, nhưng bên trong cứ như ngồi trên bàn đinh. Ngày nọ, thừa lúc chú đi vắng, ta nghĩ thời điểm rời nhà đã đến, nên xách quần áo trốn đi Nam Ngạc. Hiềm vì đường xa, khó đi nhanh, nên giữa đường bị người nhà tìm bắt được, đưa trở về Tuyền Châu. Biết ta có chí xuất gia, cha ta vội cho rước hai cô họ Điền và Đàm để cử hành hôn lễ, mong rằng ta sẽ lụy vị tình riêng mà quên đi việc xuất gia tìm đạo. Trong thời gian trước hôn lễ, ta bị giữ chặt tại nhà không cho đi đâu. Ta vào phòng riêng nói rõ ý định muốn xuất gia của mình cho hai cô vợ nghe, nên họ cũng hiểu. Từ đó ta bắt đầu giảng giải Phật Pháp cho hai vợ cùng nghe. Tuy ở chung nhà nhưng chúng ta không nhiễm tình dục, dù nơi phòng riêng hay nhà khách, chúng ta đều là bạn đạo thanh tịnh. Người em họ con chú của ta tên là Phú Quốc, cũng có chí xuất tục nên đồng học Phật Pháp với ta. Năm 19 tuổi, ta quyết chí ly tục. Phú Quốc cũng đồng chung chí hướng, nên chúng ta bí mật xem xét lộ trình đến Cổ Sơn ở Phước Châu. Ta làm bài ca Túi Gia, Bì Bao Ca để lưu biệt hai câu họ Điền và Đàm, rồi sau đó cùng Phú Quốc trốn nhà đến chùa Dõng Tuyền, núi Cổ Sơn, tỉnh Phước Châu, xin Hòa Thượng Thường Khai làm lễ xuống tóc cho. Ta theo Hòa Thượng Diệu Liên ở Cổ Sơn thọ giới cụ túc, pháp danh là Cổ Nham, cùng Diễn Triệt, tự Đức Thanh. Sau khi thọ giới cụ túc, Phú Quốc hành cước tham phương tìm thầy học đạo, từ đó không còn biết tông tích chi nữa. Hay tin ta trốn nhà ra đi, cha ta sai người đi khắp nơi tìm. Quan quân được lệnh lùng xét các chùa chiền trong vùng, nên ta phải ẩn trốn tại một hang động sau núi, không dám lộ diện. Lúc ấy ta chuyên hành lễ sám hối, tuy trong núi có nhiều hổ sói nhưng ta không hề sợ sệt. Sau 3 năm chuyên tâm lễ sám, ngày nọ một vị sư ở Cổ Sơn đến cho hay rằng cha ta đã từ quan về hưu, quan quân thôi việc lùng bắt, nên ta không cần phải trốn lánh nữa. Ta bèn trở về chùa nhập chúng làm việc. Năm ta được 25 tuổi, có người đến cho hay rằng cha ta bị bệnh nên đã qua đời tại huyện Tương Lương. Sau khi cha ta mất, tế mẫu Vương Thị dẫn hai cô con dâu đi xuất gia làm ni sư. Bà Vương Thị với pháp danh là Diệu Tịnh, cô Điền Thị pháp danh là Chân Khiết, cô Đàm Thị pháp danh là Thanh Tiết. Từ đó ta không còn biết tin tức gia đình nữa. Ta nhập chúng tại Cổ Sơn hơn 4 năm. Công việc của ta lúc ấy là nấu cơm, làm vườn, hành đường, điển tọa. Tất cả việc đều cực nhọc, nhưng ta không hề phiền lòng. Lúc đó trên núi có thiền sư Cổ Nguyệt, là vị tu khổ hạnh bậc nhất trong chúng, nên ta thường đến đàm đạo học hỏi với ngài. Ta theo ngài sống tam thường bất túc, nên những khi phân phát đồ cúng dường cho chư tăng trong chùa, ta đều không nhận. Mỗi ngày ta chỉ ăn một bát cơm, mà sức khỏe vẫn tráng kiện. Một hôm, ta nghĩ mình đã nhập chúng mấy năm, mà việc tu hành vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Lại nhớ xưa kia, pháp sư Huyền Trang, 10 năm trước khi qua Ấn Độ thỉnh kinh, đã tự học ngôn ngữ xứ này. Ngài tập mỗi ngày đi 100 dặm và nhịn ăn, mới đầu 1 ngày, rồi lần lần lên đến 10 ngày, để chuẩn bị cho sau này phải đi qua những bãi sa mạc hoang vu, tuyệt không có nước. Việc tu hành khổ hạnh của các bậc cổ đức là như thế. Tại sao ta lại không hành theo gương người xưa? Nghĩ thế nên ta xin từ chức công việc trong chùa, chia hết vật dụng tư nhân cho chư tăng. Chỉ mang theo mình một y, một bát, một đôi vớ, một tấm bồ đoàn, một cái nón lá, rồi trở lại hang động trong núi mà tu hành. Trong 3 năm đó, ta sống rất đơn giản. Đói ăn đọt tùng, lá dại. Khát uống nước suối, nước sương. Giày vớ ngày càng rách nát, chỉ còn lại một chiếc áo tràng che thân. Đầu tóc mọc dài cả mấy thước, đôi mắt sáng rực, người ở xa nhìn thấy tưởng yêu quái đều bỏ chạy. Ta cũng chẳng muốn cùng người nói chuyện, chỉ im lặng tu hành. Ta không nhận sự thương hại hay ăn thức ăn nấu chín của người thế gian, chỉ ăn lá cây dại. Nơi rừng sâu núi thẳm, hổ sói, rắn, trùng không hại. Trong 3 năm liền, ta một lòng quán chiếu cùng niệm Phật, ngửa mặt nhìn trời, muôn sự đều nằm trong tâm. Ta sống an lạc như vị trời ở cõi tứ thiền, và nghiệm biết tai họa của thế nhân đều do thân miệng ý gây ra. Cổ nhân nói âm thanh của một bình bát còn vang xa hơn cả 1000 tiếng chuông. Riêng ta, bình bát cũng chẳng có, nên ung dung tự tại không ngại. Càng tu, sức khỏe của ta càng tráng kiện, tai mắt ta càng tinh thông và có thể đi nhanh như bay. Từ đó, ta vân du khắp nơi, tùy ý thích, có núi thì ở, có lá dại thì ăn, từ nơi này sang nơi khác, qua 1 năm mà chẳng biết tháng ngày. Ngày nọ, khi dừng chân tại một ngọn núi ở Ôn Châu, thì có một vị sư đi đến đảnh lễ và hỏi: "Lâu nay nghe hạnh cao của thầy nên đến cầu xin chỉ dạy." Nghe thế, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền đáp: "Kẻ này tri thức ngu muội, thiếu sự tham học, đâu dám chỉ dạy cho ai." Vị sư kia ngạc nhiên hỏi: "Thầy hành hạnh này đã bao nhiêu năm rồi?" Ta liền thuật lại những việc đã xảy ra trong những năm sống trong rừng núi. Vị ấy nghe xong liền bảo: "Tôi cũng chỉ tham học đôi chút, không có biết gì nhiều, nhưng tôi nghe nói trên núi Thiên Thai, Hoa Đảnh, Am Long Tuyền có lão pháp sư Dung Cảnh là người đạo cao đức trọng, thầy nên đến đó mà cầu đạo." Nghe thế, ta cảm tạ vị tăng kia, rồi đi thẳng đến núi Thiên Thai. Khi đến núi Thiên Thai, ta gặp một vị tăng, nên hỏi thăm chỗ ở của pháp sư Dung Cảnh. Vị tăng đó đáp: Vị sư mặc áo giá ngồi thiền đằng kia kìa, chính là ngài đó. Tôi bèn đi thẳng đến, cúi đầu đảnh lễ. Nhưng lão pháp sư chẳng màng quay đầu lại. Ta liền bạch: con từ xa đến đây, xin được thân cận học hỏi, mong ngài vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho. Pháp sư xoay mình lại, nhìn ta hồi lâu rồi hỏi: ngươi là tăng, là đạo sĩ hay là người thế tục?
Con là tăng sĩ.
Thế đã thọ giới cụ túc chưa?
Bạch pháp sư, con đã thọ giới rồi.
Người đã tu hành với hình dạng này bao lâu rồi?
Ta liền lực thuật lại sự tu hành của mình trong những năm vừa qua.
Pháp sư lắc đầu hỏi: ai đã dạy người tu như thế?
Bạch pháp sư, con thấy người xưa ai nấy được tu hành khổ hạnh mới đắc đạo, nên con cố học theo.
Pháp sư nói ngay: người chỉ biết người xưa tu thân, vậy có biết người xưa tu tâm như thế nào không?
Nghe vậy, ta giật mình như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh lên người, không biết phải nói gì.
Pháp sư nói tiếp: hình thể tu hành của ngươi như thế này chẳng khác chi ngoại đạo, thật uổng phí công phu tu hành cả 10 năm. Ở rừng sâu núi thẳm, ăn đọt tùng, uống nước suối, thọ mạng được 100 năm, bất quá chỉ là 110 loại tiên nhân như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói thôi, cách đạo giải thoát rất xa. Có tiến lên thêm một bước nữa cũng chỉ chứng được sơ quả, chỉ tự giải thoát cho mình chứ chẳng cứu được ai. Nếu biết phát tâm Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tự độ cho mình, sau độ cho người, tu đạo xuất thế gian mà không rời thế gian pháp, đó mới chính là con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Này người miễn cưỡng không ăn cơm nấu chín, mặc quần áo rách rưới, chưa nói là làm bộ dạng khác thường, công phu quá dĩ như vậy mà đòi giải thoát được sao?
Ta bị lão pháp sư cảnh tỉnh cho như thế, toàn thân chấn động, đau thối nhức xương, nên đảnh lễ xin ngài chỉ dạy cho.
Pháp sư nói: ta dạy ngươi, nếu nghe thì ở, còn không thì nên đi ngay nơi khác.
Bạch pháp sư, con đến đây chỉ mong được học hỏi với ngài, sao lại không dám nghe lời chỉ dạy?
Lão pháp sư liền cho ta quần áo, bảo đi cạo đầu, tắm gội sạch sẽ, rồi phân công cho ta làm việc trong chùa. Ngài dạy ta khám câu thoại đầu: ai là người đang mang thay chết này? Từ đó ta ở tại am Long Tuyền, hầu cận pháp sư Dung Cảnh, học giáo quán của tông Thiên Thai, tâm được khai mở nhiều.
Pháp sư tuổi ngoài 80, giới luật tinh nghiêm, tông giáo đều thông. Học với ngài được ít lâu thì ta được gửi đến chùa Quốc Thanh học thêm quy chế thiền môn, chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa. Ta rất siêng năng tu học nên được pháp sư khen ngợi. Nhiều lần ngài bảo ta lên tòa giảng kinh cho những vị khách tăng đến am tham học. Năm ta được 36 tuổi, pháp sư cho phép ta hạ sơn. Ta lưu luyến đàm thoại cùng ngài suốt mấy đêm, rồi trân trọng từ biệt xuống núi. Ta đi ngang qua Tuyết Đậu, đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A Di Đà, rồi vượt biển đi Phổ Đà tham bái các chùa am tự viện trong vùng. Sau đó ta trở lại huyện Ninh Ba, đến chùa A Dục Phương lạy Xá Lợi Phật trong 2 năm để hồi hướng công đức báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Năm sau ta đến chùa Thiên Đồng nghe giảng tông thông kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi đi Hàng Châu triều bái Tam Thiên Trúc cùng các thánh cảnh khác. Trên đường từ Ninh Ba đến Hàng Châu, thời tiết rất nóng nực.
vì thuyền nhỏ mà người đông, nên thanh niên cùng phụ nữ đều nằm la liệt. Nửa đêm, khi mọi người đang say giấc, ta cảm thấy như có ai đụng chạm vào thân mình. Tỉnh dậy, ta thấy bên cạnh mình có một cô gái trần truồng. Ta không dám nói gì, vẫn ngồi dậy, nghiêm trang kiết già, tỳ chú. Cô ấy cũng chẳng dám động đậy. Nếu lúc ấy ngu muội thì chắc đã phạm giới hư bại rồi. Vì việc này, ta có lời khuyên các vị tu hành rằng không thể thiếu cẩn trọng trong những trường hợp như trên.